Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2016, nhằm ngày 28 tháng 8 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Chấp nhận và kính trọng mọi sự khác biệt.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hãy chiêm nghiệm lời của Đức Phật dạy mà chúng ta mới vừa nghe trong kinh Pháp Cú. Việc ác chẳng mang lại lợi lạc cho bất cứ một ai hết cả, nhưng đó là việc rất dễ làm và ai ai cũng có thể làm được hết. Trong cái việc lành mang lại lợi lạc cho mình, cho người, nhưng quả thật ở trên đời này ít người làm được. Tại sao vậy? Hãy suy nghiệm ở ngay đây con người của mình đấy. Bao nhiêu cái thói hư tật xấu trên đời này đâu có ai dạy chúng ta đâu quý vị. Cha mẹ không dạy, thầy không dạy, gia đình không dạy, học đường không dạy, nhưng rồi chúng ta vẫn tiếp tục sống cho những cái thói hư tật xấu đó. Nào rượu chè, nào cờ bạc, mở miệng thì chửi thục chửi thề, đồng tay đồng chân gây ra bao nhiêu những tang thương đổ vỡ, thế mà chúng ta vẫn không dừng lại được. Biết đó là cái việc ác, biết rằng cờ bạc rượu chè sẽ làm cho gia đình đổ vỡ, một lời nói nặng, một câu chửi thề có thể làm bao nhiêu cái tình bạn tốt đẹp bị dứt trừ. Nhưng mà là chúng ta vẫn không thể nào bỏ đi được những cái thói hư tật xấu như thế. Trong khi đó, làm một cái việc lành cho mình, việc lành cho người, ta nhìn thấy rõ trước những lời lạc của nó, nhưng rồi ta vẫn không đủ can đảm và sức mạnh để làm những cái việc lành ở trong cuộc đời như cái ước mơ của mình, lý tưởng của mình. Tại sao vậy thưa quý vị? Nhìn trong cái nhãn quan của Phật giáo, đó là bởi vì ở cái con người chúng ta đây, chúng ta sinh ra đời từ ở trong cái nghiệp báo của nhiều đời nhiều kiếp, và ở trong cái nghiệp báo của nhiều đời nhiều kiếp đó chứa biết bao nhiêu là cái hạt giống của tham dục, sân hận, si mê. Hãy nhìn lại cái cuộc đời của mình trong đời này thôi, ta gây ra bao nhiêu tội lỗi, ta gieo rắc bao nhiêu đau khổ cho kẻ này người khác. Lòng tham dục có lúc nào không khởi dậy, sân hận ghét bỏ người này, muốn trả hận trả thù đối với kẻ khác. Tất cả những cái tư tưởng tiêu cực đó, nó có sẵn ở nơi những cái hạt giống mà nó đã tạo nên cái tâm thức của con người khi ta sinh ra giữa cuộc đời này. Nhưng mà ở đây con người cũng có những hạt giống lành, hạt giống tốt. Nhưng mà những hạt giống lành, hạt giống tốt ấy, nếu không được tu tập, nếu không được tưới tầm, nếu không được vun trồng, những hạt giống lành nó sẽ tiêu ma đi, để chỉ còn có những hạt giống ác nó trỗi dậy. Đó là lý do tại làm thế nào mà có những con người biết rằng mình mà nóng dần lên, chửi vợ mắng con thì gia đình sẽ đổ vỡ, nhưng mình vẫn không kiềm giữ được mình để vẫn mở miệng và chửi bới. Và vì vậy cho nên đưa tới bao nhiêu để những thảm kịch đau thương. Nhìn ở trên một cái bình diện rộng lớn hơn, ta cũng có thể thấy rõ điều đó. Ai cũng muốn hòa bình, sống một cách yên lành ở trên mặt đất này quý vị. Thế mà rồi vẫn có những kẻ hung tàn bạo ngược, gieo rắc chết chóc chỗ này, gieo rắc chết chóc chỗ kia. Thậm chí có những người mang cái hận thù ở trong lòng như một ngọn lửa đốt cháy không bao giờ dập tắt đi được. Và rồi lòng hận thù ấy đã biến thành những cái thứ mà ngày nay ta đang chứng kiến, những thứ gọi là chủ nghĩa hận thù, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan. Và tất cả những chủ nghĩa ấy đã đẩy một phần lớn nhân loại đi vào bao nhiêu cái thảm kịch ở trong lịch sử của mình. Thế mà con người vẫn không thoát được. Chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện, bao nhiêu tôn giáo vẫn kêu gọi tình thương, nhưng rõ ràng hận thù vẫn là một trong những động lực của lịch sử ngày nay. Lẽ đến bao nhiêu những cái trang sử đau thương ngay ở tại trên cái đất nước Hoa Kỳ này đây. 15 năm trước, ngày 11 tháng 9 năm 2001, một cái thảm kịch kinh hoàng của sự khủng bố, của cái chủ nghĩa hận thù, chủ nghĩa cuồng tín, đã để lại một cái dấu ấn mở đầu cho một thiên niên kỷ mới ở trong lịch sử loài người ở tại đất nước mà chúng ta đang sống ở nơi đây. Bao nhiêu ngàn người đã ngã gục dưới cái cơn cuồng nổ của cái chủ nghĩa khủng bố như vậy. Và chính ngày hôm nay là ngày mà chúng ta tưởng niệm cái biến cố đau thương đó ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này. Trước những cái kẻ mà hận thù chủ nghĩa như vậy, trước những kẻ khủng bố cực đoan như vậy, trước những con người sống với cuồng tín như vậy, ta có thể làm gì quý vị? Đức Phật và đạo của Phật vẫn kêu gọi ở đấy con người cái tâm từ bi. Và rất nhiều người sẽ nghĩ rằng tâm từ bi làm sao đối phó được với những kẻ hung tàn bạo ngược, với những người lấy cái chết làm lý tưởng cho cái đời sống của mình, lấy cái đau khổ của kẻ khác làm niềm hạnh phúc của riêng mình. Thì hỏi rằng một cái tâm từ bi như vậy nó có ích gì và giải quyết được gì cho những cái thảm kịch ngày nay trong cái thời đại mà chúng ta đang sống ở nơi đây. Lịch sử của con người vẫn thường nói tới ơi phuộc ơi, đăng phuộc đăng, có nghĩa là mắt thì trả bằng mắt, răng thì trả bằng răng, xương máu thì phải trả bằng xương máu, vũ lực thì phải đáp lại bằng bạo lực. Nhưng mà như vậy thưa quý vị, con người sẽ không bao giờ sống yên bình được hết cả. Hận thù nó sẽ giăng mắt ở khắp tất cả mọi nơi, nó sẽ cuốn hút toàn bộ nhân loại vào trong những cái cuộc chiến tranh liên miên bất tận. Và đó chính là cái ta đã từng thấy được ở trong cái lịch sử loài người của chúng ta đây. Nhìn lại lịch sử, ta có thể thấy rõ một điều: chưa có một ngày mà ở trên mặt đất này không có chiến tranh, không có thù hận, không có chém giết lẫn nhau. Trong khi ai ai cũng ước mơ hòa bình, cũng mong cầu một cuộc sống hạnh phúc an vui cho chính mình, cho thân bằng quyến thuộc của mình. Nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra đó, hận thù vẫn tiếp tục xảy ra đó. Nếu mà suy cho cùng, đó là bởi đâu vậy? Bởi vì cái mà gọi là hận thù ở đấy con người không phải tự nhiên mà có. Nó là những cái hạt giống có thể truyền tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một truyền thống tôn giáo đối nghịch với một truyền thống tôn giáo, một chủng tộc đối diện với một chủng tộc khác, cái cuộc hận thù đó nhiều khi được kéo dài liên miên dai dẳng, và rồi nó trở thành một trong những cái động lực để thúc đẩy cái lịch sử đi tới. Và ta sẽ thấy, còn thấy nữa, những biến cố kinh hoàng từ ở nơi những con người sống bằng cái chủ nghĩa hận thù để mà tạo ra bao nhiêu thảm kịch ở trong đời sống. lấy hận thù và đáp trả hận thù, lấy mắt và trả mắt, lấy răng và trả răng. Thưa quý vị, nếu loài người chỉ giải quyết bằng cái con đường của bạo lực như vậy, tôi chỉ tin thấy một điều, cả thế giới này trở thành một lò lửa, không bao giờ có cái hy vọng cho một cái thế giới hòa bình an lạc được hết. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật từng mô tả cái thế giới mà chúng ta đang sống như một ngôi nhà lửa, một ngôi nhà mà ở nơi đó tất cả mọi thứ đều mục nát hết cả. Và ở trong cái ngôi nhà đó, bốn bề những ngọn lửa đang bừng lên thiêu đốt, những ngọn lửa của tham dục, những ngọn lửa sân hận, những ngọn lửa từ ở nơi cái đầu óc cuồng tín của con người. Và đó là cái hình ảnh trong kinh Pháp Hoa, một hình ảnh để chúng ta có thể nhìn vào ở trong cái thế giới ngày nay mà chúng ta đang sống. Làm sao dập tắt được ngọn lửa đó quý vị? Nếu như chúng ta vẫn ôm mãi những cái chủ nghĩa cực đoan, nếu chúng ta vẫn ôm mãi những cái tà kiến và không bao giờ thay đổi được, nếu chúng ta vẫn chỉ nhìn kẻ khác như kẻ thù cần phải được tiêu diệt, thưa quý vị, thế giới này không làm sao mà có được hòa bình an lạc chân thật hết cả. Trước những bảo tàng, trước những thảm họa gieo rắc lên trên đời sống con người, tôi vẫn thấy rõ một điều, chỉ có từ bi có thể chuyển hóa được tất cả cái động lực cuồng tín, si mê, tham vọng của con người gây ra đau khổ. Tôi nói như vậy là bởi vì từ bi nó không chỉ có cái ý nghĩa là mình không làm gì trước cái ác mà đang gieo rắc khắp nơi hết cả. Không, từ bi cho con người ta tất cả cái sức mạnh để mà hành động. Nhưng mà hành động với tâm từ bi thì nó khác đi với cái hành động của một kẻ nuôi hận thù ở trong lòng. Ta vẫn có thể giết kẻ ác, nhưng mà giết kẻ ác không phải để thỏa mãn cái lòng hận thù của mình, không phải để đáp trả lại những đau khổ mà kẻ đó đã gây ra cho mình. Ta giết kẻ ác đó với động lực của tình thương, để cứu mình, cứu người, cứu đời ra khỏi khổ đau. Một kẻ giống như người ta thường bảo, sạc nhất miêu để mà cứu vạn thứ, giết một con mèo để cứu ngàn vàng cái con chuột, giết một kẻ hung tàn bạo lực để cứu bao nhiêu sinh linh đang sống lầm than dưới cái bàn tay bạo ác của những con người như thế. Hành động đó vẫn là hành động xuất phát từ tâm từ bi được quý vị. Chúng ta hành động không phải để trả thù, hành động không phải để đem bạo lực và đối lại với bạo lực, mà hành động chỉ với cái động lực tình thương, vì thương mình, thương đời, thương tất cả bao nhiêu sự sống của con người. Mà ta phải chấm dứt những hành động hủy hoại cái sự sống đó đi. Và đó chính là cái tâm từ bi ở trong đạo của Phật. Đạo của Phật không kêu gọi hận thù, đạo của Phật kêu gọi con người tỉnh táo để nhìn ra được rằng cái con đường của thù hận, cái con đường bạo động, nó chỉ đưa tới khổ đau cho mình, đưa tới khổ đau cho kẻ khác mà thôi. Nhưng mà đồng thời cái tâm từ bi đó cũng cho con người cái sức mạnh để biết hành động như thế nào chấm dứt những cái chủ nghĩa hận thù khủng bố ở trên mặt đất này đấy. Hành động với tâm từ bi khác đi với cái hành động với cái lòng hận thù ở cái con người của mình. Hành động với tâm từ bi, tôi tin rằng chỉ có như thế mình mới có thể chuyển hóa được tất cả những khổ đau, những thảm họa ở trong lịch sử, trong đời sống của con người ngày nay mà thôi. Ahimsa, bất bạo động, trong cái từ ngữ đó của Phật giáo là bất bạo động từ ở trong trái tim của mình, từ trong cái tư tưởng của mình, từ trong suy nghĩ của mình. Và bởi vì bất bạo động từ trong tư tưởng, cho nên bằng cái tư tưởng của tình thương, bằng cái tư tưởng để cứu mình, cứu người mà ta hành động. Và chính cái hành động đó, tôi tin một điều, mới đủ sức mạnh để chuyển hóa tất cả những khổ đau do từ cái chủ nghĩa hận thù khủng bố mà ta đang chứng kiến ở trong cái thế giới ngày nay. Kể từ 11 tháng 9 năm 2001, 15 năm đã trôi qua, trên mặt đất này ta thấy gì? Vẫn tiếp tục đó bao nhiêu những cái chủ nghĩa hận thù cuồng tín, từ cái chủ nghĩa hận thù cuồng tín chủng tộc cho tới những hận thù cuồng tín ở trong tôn giáo. Và tất cả cái đó bây giờ vẫn tiếp tục để gieo rắc thảm họa lên trên cái đời sống của con người. Giữa một cái thế giới hận thù như thế, tiếng gọi từ bi của Đức Phật và của Đạo Phật rất có thể lạc lõng, rất có thể rất khó có người để mà chấp nhận. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng đó là tiếng gọi cuối cùng để cho con người có hy vọng ở một ngày mai tốt đẹp. Đó vẫn là tiếng gọi để kêu gọi sự sống đến cho tất cả mọi người, tất cả mọi loài ở trên mặt đất này. Đó chính là tiếng gọi để hóa giải tất cả những cái năng lực thù hận đã kết nên cái động lực của lịch sử, khiến cho con người lún sâu vào trong cái lò lửa, trong cái ngôi nhà lửa chưa bao giờ thoát ra được tất cả. Cho nên thưa quý vị, trước một thế giới bạo động, trước những chủ nghĩa khủng bố bạo lực đang hoành hành, tôi vẫn mong rằng người Phật tử mình ý thức rất rõ cái giá trị của hai chữ từ bi, của tình thương. Không chỉ tình thương cho mình mà còn tình thương cho sự sống của đồng bào, đồng loại, của tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này. Và hãy hành động vì tình thương, chứ không hành động vì hận thù. Kể cả cái hận thù đối với kẻ từng gieo rắc đau thương cho mình. Bởi vì hận thù sẽ tiếp nối hận thù, bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực, và như vậy sẽ không bao giờ có hòa bình, có an lạc thực sự ở trên mặt đất này. Chỉ có tình thương mới chuyển hóa được hận thù. Nhưng mà tình thương đó không phải là cái thứ tình thương nhu nhược, nó là cái thứ tình thương của những con người có bản lãnh. Đó là tình thương của những con người mạnh mẽ để có thể đối diện với bạo lực, mà làm tất cả những gì có thể làm để chấm dứt cái bạo lực ở trên cái đời sống này đấy, cho con người hạnh phúc an vui. Đạo của Phật là như vậy. Trong tất cả các tôn giáo của loài người, đạo của Phật đó là cái đạo của từ bi. Nhưng mà để có được từ bi như vậy, con người phải thoát ra khỏi tất cả những cái suy nghĩ cực đoan, phải giải thoát mình ra khỏi tất cả những cái tư tưởng cực đoan, những cái tư tưởng tà kiến, ôm chấp. Nếu như mình chỉ cho mình đúng mà kẻ khác sai, thế giới này không bao giờ hòa bình an lạc được. Đừng nhìn đâu xa, ngay ở trong một cái gia đình thôi, giữa vợ và chồng thôi. Vợ mà cho mình đúng mà chồng sai, chồng cho chồng đúng vợ sai, cuộc chiến tranh sẽ bắt đầu bùng nổ giữa vợ và chồng đó. Cha mẹ cũng như con cái cũng vậy. Nếu mọi người đều ôm ấp lấy cái tà kiến của mình, không buông bỏ đi được, thưa quý vị, chiến tranh nó sẽ bùng nổ ngay giữa cha mẹ và con cái. Nói gì tới cả cái thế giới với bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu tôn giáo ở trong cái lịch sử con người như thế này. Bao nhiêu chủ nghĩa, bao nhiêu ý thức hệ đã từng gieo rắc đau thương lên trên cái lịch sử con người như thế này đấy. Cho nên Đức Phật và Đạo Phật, một trong những cái tôi nghĩ rằng quý nhất mà Đức Phật đã mang đến cho con người, đó là cái bài học để cho con người hiểu được rằng tất cả mọi cái trên đời này đều chỉ tương đối mà thôi. Khi mình hiểu được rằng tất cả mọi cái là tương đối, mình sẽ không ôm chấp lấy một cái ở trong mình. Khi mình hiểu được rằng tất cả mọi cái là tương đối, mình có thể mở rộng lòng mình ra để mình có thể chấp nhận và kính trọng tất cả mọi sự khác biệt. Mình sẽ không bắt mọi người sẽ đi theo mình, mà mình tôn trọng sự khác biệt của tất cả mọi người. Và chính ở chỗ đó mà ta có thể tìm thấy được sự hòa hợp, yêu thương, trong khi vẫn có những khác biệt giữa mình và kẻ khác. Đó là cái chỗ mà bậc hiền giả ngày xưa gọi là hòa nhi bất độc. Ta vẫn sống hòa hợp, ta vẫn sống yêu thương, mặc dầu giữa vợ chồng có biết bao nhiêu những khác biệt, mặc dầu giữa cha mẹ và con cái có biết bao nhiêu những khác biệt. Chỉ cần có sự quý trọng lẫn nhau, chỉ cần sự tôn trọng lẫn nhau, chỉ cần đừng ôm chấp để biến mình trở thành một kẻ cực đoan. Cho nên một trong những cái để cho cái thế giới này hòa bình, đó là mỗi con người hãy tự giải thoát mình ra khỏi những cái tư tưởng cực đoan, ra khỏi những cái chủ nghĩa cực đoan. Chính cực đoan cho mình đúng kẻ khác sai, cho mình phải kẻ khác trái, cho mình hay kẻ khác dở. Và vì vậy cho nên nó đưa tới cái chủ nghĩa của hận thù, đưa tới cái chủ nghĩa tranh chấp không bao giờ chấm dứt được đấy. Hãy sống với tình thương, và để có được cái trái tim yêu thương như vậy, mình phải tự giải thoát mình ra khỏi tất cả những cái tư tưởng suy nghĩ của cực đoan, để đưa tới những cái chủ nghĩa hận thù cuồng tín. Chỉ khi nào mình biết kính trọng kẻ khác, chỉ khi nào mình nhận ra được tính cách tương đối ở cái nhận thức của mình cũng như trong tất cả mọi sự, khi đó thưa quý vị, mình mới thực sự có tình thương, và chính tình thương đó mới đủ cái sức mạnh mà hóa giải bao nhiêu những xung đột ở trong đời sống và lịch sử của con người. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Chỉ thiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm bối thật niềm mong, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xoa sạch hận thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem buồn vui xây nên tình người. Tình không bên lấy chi mà thương, đường đi tới với bao tình thương, ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà
thông báo. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ bát quan trai, khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học được đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chỉ thiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm bối thật niềm mong, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xoa sạch hận thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem buồn vui xây nên tình. Chi mà thương, đường đi tới với bao tình thương, ngày vui tới thế